Tịch Mịch, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Người dịch: Nghiêm Thanh Ngọc. Người đọc: Thiên Vũ. Chuyện phát trên 2vblog.com. Chương 3. Bản thân cô quạnh. Thùng bị khua hai tay, miêu tả: Hoàng thượng thì không cần nhắc đến, bách phát bách trúng. Hiếm thấy thị vệ Lạp Lan đại nhân lại giành được phần thưởng, một mũi tên trúng hai đích. Còn chưa dứt lời thì phía sau hắn chuyển đến một tiếng phạch. Lâm Lang ngẩn lên nhìn, hóa ra là một chú chim sẻ lông xám đang vỗ cánh bay qua đỉnh hòn Giả Sơn. Ánh mắt nàng nhìn theo chú chim, ngẩng lên nhìn bầu trời. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, bầu trời xanh thăm thẳm, không có lấy một áng mây. Xa xa trông như một chiếc hồ sâu tĩnh lặng, như có thể nhấn chìm người ta ở trong đó. Không lâu sau, nàng cúi đầu nói: Xem ra cũng không còn sớm, ta không thể nghe ngươi nói chuyện phiếm được nữa. Phùng Vị nhét luôn bao y phục vào tay nàng. Vậy bộ y phục này đưa cô nương cầm luôn. Không đợi nàng trả lời, hắn liền chạy vụt đi. Lâm Lang đành ôm bộ y phục bao y phục về phòng giặt đồ, đi theo cửa hông của Trung Túy Cung, thấy bốn người đang vây quanh một vị phu nhân. Quay phục và trang sức thì giống hệt phụ triều đình vào cung Thịnh An. Nàng vội tránh sang một bên, không ngờ một trong bốn người kia kinh ngạc thốt lên: Đây chẳng phải là Lâm cô nương sao? Lâm Lang ngẩng lên, vị phu nhân kia cũng quay mặt sang. Nhìn thấy nàng thì vẻ mặt cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đúng là Lâm cô nương rồi. Lâm Lang đã quỳ xuống gọi một tiếng: Tứ thái thái. Người đầu tiên trong bốn người gọi tên nàng chính là đại a hoàn hầu hạ Tứ thái thái. Thấy Tứ thái thái ra hiệu, liền vội vàng giơ tay đón đỡ Lâm Lang. Tứ thái thái nói: Cô nương đừng đa lễ, chúng ta là người một nhà, hơn nữa đây lại là ở trong cung. Người cầm tay Lâm Lang vui vẻ nói: Đã mấy năm không gặp, cô nương càng ngày càng trưởng thành rồi. Hôm trước lão thái thái còn nhớ tới, bảo không biết đến lúc nào mới lại được gặp một cô nương. Lâm Lang nghe Tứ thái thái nói vậy, mắt đỏ hoe đáp: Hôm nay được gặp thái thái là phúc lớn của Lâm Lang. Còn chưa nói hết thì giọng nói đã mang theo chút nức nở. Nàng cố gắng cắn kìm giọng nén rồi cười nói: Thái thái trở về, xin nói Lâm Lang Thịnh An lão thái thái. Trong nơi cung cấm này, nào dám nói thêm câu gì nữa. Nàng lại quỳ xuống khấu đầu một cái. Tứ thái thái cũng biết không tiện nói chuyện nhiều, chỉ nói: Đứa bé ngoan, bảo trọng nhé. Lâm Lang đứng cạnh bức tường cung, ánh mắt tiến Tứ thái thái dần dần đi xa. Cung điện nhấp nhô, phía trên trời ánh lên từng tia dáng chiều như gợn sóng trên mặt nước, khẽ dập dờn. Giữa không trung như được trải tơ lụa màu sắc rực rỡ, ánh lên ngói lưu ly. Bốn phía lại dần chuyển sang màu đen, giống giọt mực loang dần trong bình nước chậm chậm tan ra. Tứ thái thái ra khỏi cổng cung, trời đã tối, quay về phủ đã đến lúc phải thắp đèn. Đám đầy tớ chạy tới dắt ngựa, lại cầm thêm cái ghế ra. A Hoàn xuống xe trước, ba bốn người ra đón từ cửa phụ. Tứ thái thái đã về. Tứ thái thái bước xuống xe, đi đến gian nhà chính trước. Đại thái thái, nhị thái thái đang ngồi ở đó chơi bài với lão thái thái. Thấy Tứ thái thái bước vào, lão thái thái vội bỏ quân bài xuống hỏi: Đã gặp được chủ nhân chưa? Tứ thái thái thỉnh an xong mới mỉm cười đáp: Bẩm lão thái thái, đã gặp được huệ chủ nhân rồi. Sắc mặt chủ nhân rất tốt, cùng con nói chuyện một lúc lâu, rồi lại hưởng vật này vật kia dặn con mang về. A Hoàn vội là nhận lấy từ Tứ thái thái rồi dâng lên một pho tượng Bồ Tát bằng vàng ròng, gậy trầm hương, đồng hồ phương Tây bằng vàng, lụa là gấm vóc vân vân. Lão thái thái nhìn chúng, cười rồi gật đầu liên tục: Tốt lắm, tốt lắm. Rồi lại quay đầu gọi A Hoàn: Còn không mau đỡ thái thái các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Từ Thái Thái tạ ơn, ngồi xuống rồi nói, hôm nay con còn bất ngờ gặp được một người. Đại Thái Thái cười, bất ngờ gì, mau nói xem nào. Lẽ nào muội gặp thánh giá hay sao? Từ Thái Thái cười đáp, trước mặt lão Thái Thái mà Đại Thái Thái còn nói đùa vậy. Trên đời này làm gì có cái lý nào mà mệnh phụ gặp thánh giá chứ, là muội gặp Lâm cô nương. Lão Thái Thái nghe xong quả nhiên vội vàng hỏi, đúng là gặp được Lâm lang, nó có khỏe không? Chắc chắn đã về cao lên nhiều rồi. Từ Thái Thái bèn đáp, lão Thái Thái yên tâm, Lâm cô nương rất khỏe, cũng cao lên rồi, vẻ mặt cũng càng ngày càng trưởng thành, còn nhớ con gửi lời thỉnh an người. Lão Thái Thái thở dài một tiếng, đứa nhỏ này không uổng công ta thương yêu nó, chỉ tiếc nó không may mắn. Lát nữa Đông Lang trở về, đừng nhắc đến Lâm Lang trước mặt nó. Từ Thái Thái đáp, con hiểu, vậy chủ nhân quan tâm đến sức khỏe của người, hỏi nhân sâm ban cho lần trước đã dùng hết chưa? Con trả lời là vẫn chưa hết. Vậy chủ nhân còn bảo mấy ngày nữa sẽ phái Đại A Ca đến thăm lão Thái Thái. Đại Thái Thái, Nhị Thái Thái bỗng thấy vui vẻ, đều nói, tuy hiện giờ Huệ chủ nhân đã là nương nương, nhưng vẫn một lòng hiếu thảo với lão Thái Thái, đúng là không gì sánh được. Không uổng công ngày xưa lão Thái Thái yêu thương người. Lão Thái Thái đáp, trong số mấy đứa con gái của ta thì nó cũng coi như có phúc, lại chẳng chịu thua kém ai, khó trách Đại A Ca cũng tranh đấu cho nó. Đang lúc chuyện trò, A Hoàn đến bẩm, đại gia đã trở về ạ. Lão Thái Thái vừa nghe thấy vậy thì hớn hở ra mặt, chỉ nói, mau mau kêu nó vào đây. A Hoàn vén rèm, một vị công tử mặc triều phục nhanh nhẹn bước vào. Từ Thái Thái cười, Đông Lang mặc bộ triều phục này đúng là rất có khí khái anh hùng. Dung Nhược chào một tiếng, lão Thái Thái. Hắn thỉnh an bà nội rồi lại thỉnh an mấy người thím bác gái. Lão Thái Thái kéo tay hắn, bảo hắn ngồi ở cái sạp nhỏ cạnh mình, hỏi, hôm nay hoàng thượng kêu con đi, công việc có ổn thỏa không? Dung Nhược đáp, lão Thái Thái yên tâm, hôm nay con được ban thưởng. Rồi hắn đem một khẩu súng ngắn dâng lên bằng hai tay cho lão Thái Thái xem, đây là phần thưởng của hoàng thượng. Lão Thái Thái cầm lấy, ước lượng trong tay, cười nói, đây là thứ đồ gì, nặng quá. Hắn trả lời, đây là súng phương Tây, hôm nay so tài bán tên trong vườn hoa. Hoàng thượng vui vẻ liền thưởng cho con cái này. Tứ Thái Thái cười cười, lúc con còn chưa ra khỏi cổng cung thì đã nghe nói rồi. Nghe nói hôm nay Đông Lang đạt được giải cao nhất, một mũi tên trúng ngay đích, là mấy vị bối tử, bối lạc và các thị vệ đều buồn bã vì đấu không lại. Hoàng thượng rất vui. Lão Thái Thái cũng cười, gật đầu nói, đi gặp mẫu thân con đi, nói cho người vui. Dung Nhược liền đáp một tiếng, vâng, rồi đứng dậy, đi ra phía nhà sau gặp Lạp Nan phu nhân. Lạp Nan phu nhân nghe hắn kể chuyện, quả nhiên cũng vui mừng, nói, phụ thân con suốt ngày huyên thuyên, ông ấy cũng chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà thôi. Thật ra hoàng thượng luôn đối với con rất tốt, con đừng phụ lòng thánh thượng. Dung Nhược đáp, vâng. Dường như Lạp Nan phu nhân nhớ ra một chuyện, bà nói, bà mới cầm thiệp gửi đến, lát nữa con cũng xem qua một chút đi. Vợ con đã mất gần 2 năm, việc này cũng nên nghĩ đến rồi. Thầy hắn cúi đầu không nói, bà liền nói tiếp, mẫu thân biết trong lòng con vẫn rất đau khổ, nhưng con cũng đã tận tâm với nghĩa phu thê rồi. Dung Nhược trả lời, việc này xin mẫu thân quyết định là được. Một lúc lâu sau Lạp Nan phu nhân mới nói, vợ kế tuy không thể so với vợ cả, nhưng cũng là việc trọng đại cả đời, trong lòng con có ý gì thì đừng ngại nói ra. Hắn đáp, mẫu thân nói như vậy khiến con chẳng biết giấu mặt vào đâu. Lấy phép của người Hán là lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối. Người Mãn chúng ta cứ hỏi qua mai mối cũng phải theo ý của phụ mẫu mới đúng chất tắc. Con đã nói như vậy, mẫu thân sẽ đi bẩm lão Thái Thái, rồi lại cùng phụ thân con bằng bạc vậy. Lạp Nan phu nhân gật đầu, Theo thường lệ, Dung Nhược cùng mẫu thân hầu hạ lão thái thái ăn cơm xong, lại đi thỉnh an phụ thân Minh Châu rồi mới về phòng nghỉ. A Hoàn cầm đèn đi phía trước, hắn đi một đường quanh co qua đình viện, bất giác đi đến trước cổng vòng. Xa xa trông thấy trên cành cây thấp thoáng ở góc hành lang, dưới ánh sáng mờ của ánh trăng, tựa như có một bông hoa trắng muốt. Hắn không khỏi kinh ngạc mà dừng bước, buột miệng hỏi: "Hoa lê nở rồi sao?" A Hoàn đáp: "Đại gia nói đùa rồi, tiết trời này đến ngọc lan còn chưa nở, huống hồ là hoa lê." Dung Nhược im lặng một lúc lâu, lại nhấc bước chân đi về hướng hành lang kia. A Hoàn vội vàng đi theo. Đêm đen như mực, vầng sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn lồng chiếu xuống nền gạch xanh, từng viên gạch to ba thước vuông vắn kép lại không kẽ hở, bóng loáng như gương. Mỗi viên gạch, mỗi chiếc cột, mỗi cây, mỗi hoa đều có bóng dáng tà áo xưa của nàng lướt qua. Gió đêm lạnh thấu xương thổi vào cánh cửa sổ khiến nó khẽ lay động. Hắn ngẩng lên, chỉ thấy những ngôi sao lung linh trên trời đêm đen mịt mờ. Phía đông một ngôi, phía tây chỉ có cả chùm sao giống như ông trời tiện tay vẩy ra một nắm đinh bạc. Dưới tay mướt lên của trụ sơn màu đỏ thắm của hành lang. Nhớ tới năm đó cùng nàng chơi đố từ, trong lúc chưa kịp nghĩ ra từ thì nàng chỉ xoa xoa lên cột trụ đến thất thần, hoặc nhìn cây chuối, hoặc vút hoa lê. Chỉ trong chốc lát, nàng sẽ xoay người lại, cười khẽ nộ lúng đồng tiền phảng phất sự vui sướng. Hắn không khỏi trầm ngâm, ngân nga trong lòng: "Gió đã vi vu, mưa cũng vi vu, nhìn đèn sẽ hết lại một đêm." Lúc này, trời trong sao sáng, trong lòng lại có một trận gió mưa lạnh lẽo, hết thảy nỗi niềm ưu sầu không thể nói ra. Tỉnh cũng chán trường, say cũng chán trường, trong mộng cũng chưa từng tới tạ kiều. Lâm Nang ngẩng mặt nhìn một góc tường trên nền trời đen tím biếc, nhìn lên bức tường đỏ tới hợp như một cái giếng thật sâu, mà nàng đang đứng ở dưới đáy. Nàng chỉ đứng im lặng, cứ như sẽ mãi mãi chẳng còn được nhìn thấy bầu trời nữa. Gió đêm mang theo hơi lạnh mùa xuân, thổi lên mặt cũng chẳng có cảm giác. Từ sau khi xa cách, đến trong mơ nàng cũng chưa từng thấy hắn, trong mơ cũng chưa từng tới tạ kiều. Họa Châu đi ra, thấy nàng liền kêu: "Ai u" một tiếng. "Muội không muốn sống nữa sao? Thời tiết thế này lại đứng ở nơi đầu hướng gió thế này." Lúc này, Lâm Nang mới cảm thấy trước ngực lạnh buốt, tay chân lạnh cóng từ lâu, nàng chỉ đáp: "Muội thấy trên trời đầy sao sáng nên đứng lại ngắm." Họa Châu nói: "Sao thì có gì đẹp mà ngắm, đứng đây thêm lúc nữa xem người muội có đông lại hay không." Lâm Nang cũng cảm thấy mình đang đông lại rồi, liền theo Họa Châu đi về phòng, ngồi trước chậu than giữ ấm một lúc mới thấy ấm dần lên. Họa Châu đã đi ngủ trước, lâu nay nàng vẫn vô ưu vô lo. Không lâu sau, Lâm Nang liền nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, chắc là đã ngủ say rồi. Than củi trong chậu đang cháy, từng ngọn lửa hồng dần biến thành tro tàn. Dầu trong đèn cũng không còn nhiều, ánh sáng leo lét, yếu ớt. Lâm Nang gỡ cây châm trên tóc xuống, gạt bấc đèn. Nghe gió thổi lạnh căm ngoài cửa sổ, càng ngày càng mạnh. Nàng ngủ không sâu, giữa lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tiếng gió như ở ngay bên tai, khiến nàng thổn thức cả đêm.